đoàn xe nhà binh lên tới Sài Gòn gần chạng vạng. Tư Cầu tuy trong bụng lo ghê gớm lắm, nhưng cũng ráng ngẩng cổ nhìn ra ngoài xe để cho biết thành phố Sài Gòn ra sao. Anh ta còn nhớ cách mấy năm về trước, anh ta đã lên hụt Sài Gòn một lần rồi. Tư Cầu bị đưa luôn vào thành Lê Dương trên Hòa Hưng và giam tạm ở đó. Tên thông ngôn dẫn anh ta đến tận cửa khám âm u. Khi anh ta vừa đặt chân vào gian phòng tối tăm, hắn ta bèn vỗ vai anh ta, cười nói:
Thôi, mày chịu khó ở đây nhiều lắm á, là một vài bữa rồi người ta sẽ làm giấy tờ đưa mày đi chỗ khác.
Tư Cầu lo lắng hỏi lại:
Trời ơi, bộ còn dời chỗ nữa ha ông? Ông làm ơn nói dùm để tôi ở luôn với ông tại đây được cũng được.
Tên thông ngôn thấy Tư Cầu quyến luyến như vậy cũng đâm ra ái ngại và dịu giọng bảo:
Không được đâu chú em ơi, chỗ này làm khám nhà binh, vì vậy đâu có giữ chú em được. Phần qua đó, qua đi rèn rẹt với tụi nó hoài đâu có rảnh. Chú em đừng có lo sợ gì nữa hết á, bất qua ở nằm 7 tháng tù hay cùng lắm là một vài năm rồi cũng về. Kể ra chú em cũng hên dữ lắm nên mới còn toàn mạng mà lên tới đây đó chú em ạ.
Tư Cầu không biết nói sao, chỉ đứng thở dài. Thế vậy, tên thông ngôn vừa kéo cánh cửa khám khép lại, vừa ân cần nói với anh ta:
Thôi, nằm nghỉ đi, chắc chú em cũng đói rồi phải không? Để qua đi kiếm cho một khúc bánh mì gặm đỡ. À, chú em mày có nghiện thuốc không hả?
Tư Cầu vội đưa tay lần túi nhái đựng thuốc của mình, thì mới hay là đã rơi mất từ bao giờ. Anh ta vội đáp liền:
Dạ cũng nghiện, mà tôi quen hút thuốc vẫn không ông mà.
Tên thông ngôn vừa đẩy chốt khóa cửa vừa mau mắn đáp:
Được rồi, để qua đi kiếm thuốc đem cho chú em.
Một lát sau, tên thông ngôn trở lại mở khóa cửa, nghe lạch cạch. Tư Cầu mừng quính chạy lại, vì từ nãy giờ ngồi thui thủi có một mình trong gian buồng tối nên rất khó chịu và nóng ruột. Tên thông ngôn chìa ra một nửa ổ bánh mì to tướng và 3 gói thuốc điếu Goloas cùng một cái hộp quẹt.
Đây nè, chú em chịu khó dùng tạm mấy thứ này đi. Qua thấy tình cảm của chú em qua cũng ái ngại lắm, nhưng qua cũng đành để bụng vậy thôi, chứ không có làm gì hơn được nữa. Chú em có vợ con cha mẹ gì ở nhà hay không vậy?
Tư Cầu cảm động, đưa tay đỡ lấy mấy gói đồ và kể sơ qua tình cảnh của mình. Nghe xong, tên thông ngôn chỉ biết lắc đầu rồi giơ tay nắm lấy chốt cửa.
Thôi, qua rút luôn nghe, đừng có lo buồn gì quá chú em à. Thầy kể mẹ nó đi, ai tới đâu thì mình tới đó, để qua ráng lo giấy tờ gấp để giải chú em qua chỗ khác. Một là cho được dễ chịu hơn, hai là để họ tính coi bắt thả như thế nào. Chứ chú em mày nằm ở đây ngày nào thì thêm kẹt ngày đấy, chứ không có ích lợi gì đâu.
Tư Cầu nghẹn ngào nói:
Dạ, ông ráng lo dùng được phần nào đỡ phần đấy, chứ biết sao bây giờ.
Cánh cửa khám từ từ khép lại, kêu ken két trên mấy chiếc bàn lề xét gì, rồi đóng sập lại, nghe một cái rầm. Trong gian buồng tối om, Tư Cầu chỉ thấy có một vệt ánh sáng vàng khè của ngọn đèn điện bên ngoài lọt qua lỗ hồng dưới cánh cửa. Trời đã tối hẳn, bầy muỗi bắt đầu vo ve, vì phòng giam ở biệt lập hẳn trong một khu riêng nên tiếng người nói chuyện từ mấy dãy trại ngoài không lọt vào tới đây được. Thỉnh thoảng, Tư Cầu chỉ nghe xa xa có tiếng máy xe hơi chạy vụt qua ở đâu phía ngoài thành lính. Và trên đầu anh ta có tiếng mấy con rơi bắt muỗi bay sớt qua. Bỗng nhiên, Tư Cầu có cảm giác kỳ lạ, vì sự thay đổi chỗ ở quá mau chóng, quá bất ngờ của mình, thì mới hồi sáng sớm hôm nay, anh ta còn đứng ngắp dài bên gốc dừa ở mé sông dưới làng, mà bây giờ anh ta lại ngồi cú sụ một mình trong một chỗ cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, và ở mãi tận Sài Gòn này lận. Và Tư Cầu lại dùng mình khi nghĩ tới thêm rằng nếu anh ta không lên tới trên Sài Gòn thì giờ này đây rất có thể anh ta chỉ còn là cái xác chết cứng còn trôi ngầm dưới một khúc sông nào đó, để rồi vài ba bữa nữa sẽ nổi phình lên giật giờ theo con nước lớn dòng, mặc cho bầy lòng tăm cá chốt tôm tép bu quanh rút rỉa từng thẻo từng miếng da đã bong ra, từng miếng thịt đã sình mục. Nghĩ tới đó, Tư Cầu thấy lợm giọng và phông nhả vội miếng bánh mì đã nở rã ra trong miệng mình. Đêm đó, Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách khám, thao thức chứ không tài nào chợp bắt được. Anh ta châm thuốc hút liên miên và như vậy làm cho anh ta thêm tỉnh, mở mắt cho cháo, mặc dầu anh ta nghe mệt đờ vì mấy bận xê dịch suốt một ngày qua. Mấy con rán cứ bò luồn lên ống chân làm cho anh ta vừa nhột nhạt vừa kinh tởm. Anh ta ước mong nghe được tiếng người nói hay tiếng chân đi để cho thấy bớt cô độc. Nhưng không có một tên lính nào buồn bén bàng đến chỗ giam anh ta cả. Anh ta nhìn chằm chọc vào vệt ánh sáng dưới cánh cửa và khắc khoải mong cho mau đến sáng. Cầu bị kẹt ở khám nhà binh đó gần một tuần lễ. Cứ mỗi ngày trôi qua, anh ta lấy một miếng miệng sành đánh dấu trên vách tường bằng một cái gạch nhỏ, và số gạch ấy lên đến 6 nét. Mới có 6 nét mà anh ta xem bằng cả 6 tháng. Đến sáng thứ bảy, anh ta vừa cầm miếng miệng sành lên định o bế gạch thêm một nét nữa, và lần này sẽ thêm một gạch chéo để đánh dấu trọn tuần lễ, thì nghe có tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài. Tư Cầu vội buông tay xuống chạy a lại cửa. Tên thông ngôn tay cầm tờ giấy đánh máy tươi cười bảo anh ta:
Ê tôi, có đồ đạc gì lấy đem hết ra đi.
Tư Cầu hỏi liền:
Bộ đi hả ông?
Có quần áo gì thì mang ra hết nghe cho em.
Tư Cầu sáng sái bước ra khỏi cửa.
Tôi chỉ có mình trơn vậy nè, chứ có gì nữa đâu. Sáng hôm đó mấy ổng xách cổ đi tuốt lên trên này nên có lấy quần áo gì đem theo thay đổi đâu.
Tên thông ngôn gật gù:
Rồi phải, qua quên khuấy đi mất. Để giờ qua kiếm bậy một cái áo chay gì cũ để chú em mày đem theo phòng hờ khi lạnh lẽo. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Mà ông biết mấy ổng tính đưa tôi đi đâu vậy hả ông?
Tên thông ngôn có vẻ do dự một hồi rồi đáp:
Chắc chú em qua bót Katina trước để coi ở bển họ tính sao. Nếu họ không nhận thì đem đi chỗ khác.
Tư Cầu lo lắng hỏi ngay:
Ủa bộ ở trên này có nhiều chỗ giao lắm sao ông?
Ôi thiếu gì, mà chú em đừng lo, không có ở được chỗ này thì ở chỗ khác. Không ngủ bờ ngủ bụi đâu mà sợ.
Tư Cầu gượng cười:
Mấy ổng giữ kè kè như vậy còn ngủ ngang ngủ chả đâu được. Tôi mong được ở một chỗ nào yên yên để mấy ổng xét mau mau cho tôi được về dưới sớm.
Tên thông ngôn muốn tìm lời an ủi anh ta, nhưng rồi cũng chỉ nói được một câu:
Thế nào chú em cũng ra sớm, chú em cứ tin vậy đi.
Tư Cầu thở dài:
Thì tôi cũng ráng tin như vậy chứ biết làm sao.
Rồi anh ta lủi thủi đi theo tên thông ngôn ra phía trước sân trại binh, leo lên một chiếc xe đã có mấy tên lính cầm súng ngồi trực sẵn. Tên thông ngôn vội vã chạy đi để rồi mang lại một chiếc áo nhà binh trao cho Tư Cầu với mấy gói thuốc lá nữa. Thấy tên thông ngôn đứng nguyên ở dưới đất, Tư Cầu lo lắng hỏi:
Ủa bộ ông không có đi theo xe sao?
Tên thông ngôn chỉ mấy tên lính Tây:
Có mấy ông đi thôi, còn qua ở lại.
Vừa lúc đó, một viên đội từ trong văn phòng bước ra, leo thẳng lên xe, ngồi phía trước bên cạnh người tài xế và chiếc xe rồ máy chuyển bánh. Tên Thông Ngôn giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Tư Cầu.
Thôi đi mặn giỏi nghe chưa em, rồi về cho sớm.
Tư Cầu ngó ngoái lại và cúi đầu chào.
Dạ ông ở lại mặn giỏi, thiệt không biết chừng nào tôi mới trả ơn ông được.
Tên Thông Ngôn nhún vai rồi đứng yên nhìn chiếc xe từ từ chạy ra cổng chánh của thành lính. Cầu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng nên lại y như hồi mới lên xe dưới cầu kè. Mấy ngày dài anh mong cho sớm đổi chỗ để xem số phận sẽ được định đoạt như thế nào, nhưng đến khi ngồi trên xe đi anh ta lại đâm ra bồn chồn lo sợ. Viên đội trên xe đưa Tư Cầu xuống hết hai sở rồi mà nơi nào cũng không chịu nhận anh ta hết. Chiếc xe cứ chạy vòng vòng trong thành phố và làm cho Tư Cầu sốt ruột thêm lên. Cuối cùng chiếc xe trực chỉ về hướng Chợ Lớn và viên đội chở Tư Cầu gửi tuốt vô căng Phu Lâm. Tư Cầu thấy có nơi chịu nhận mình nên cũng hơi yên tâm. Chờ anh ta có ngờ đâu, cái căng này là nơi giam chứa những kẻ thuộc hạng, ăn dầm, nằm dề, không có tội gì cho nặng lắm, nhưng cũng không biết đến bao giờ mới được thả ra. Lúc mới bước chân vào trại giam, Tư Cầu cũng vững bụng đôi chút vì thấy đông nghẹt người đồng cảnh ngộ. Anh ta liền được giới thiệu với đại diện cùng những nhân viên phụ trách về trật tự trại. Anh em trong trại thấy có người mới đến nên bu lại hỏi thăm, hỏi nom anh ta tíu tít. Và các câu hỏi thăm cũng không ngoài vấn đề: tại sao bị bắt, bị bắt ở đâu, bị bắt lâu mau, cùng gia đình vợ con như thế nào. Một bác tuổi cũng sồn sồn nghe Tư Cầu nói là mình ở tỉnh Cần Thơ, lèn chen vô níu vai anh ta hỏi:
ủa bộ chú em ở Cần Thơ hả?
À, dạ phải, chắc bác cũng ở miệt đó hả?
Bác kia vồn vã đáp:
ồ qua cũng ở trong một cái xứ với chú em á, qua ở Ngãi Tứ, chắc chú mày chú em mày biết chứ.
Tư Cầu mừng rỡ nói:
dạ tôi ở dưới Rạch Chiếc đó bác. Cha không muốn về lên đây mà còn gặp bà con mình ở dưới. Ủa mà sao bác lại ở đây vậy?
Ôi, thì cũng giống na na như chú em mày vậy. Nhưng qua đi một chuyến ghe heo bị tàu tuần Tây nó bắt thấy luôn lên chân này ở riết cho tới bây giờ.
Thấy có người cùng xứ sở trong trại giam, Tư Cầu như thêm vững lòng. Anh ta sốt sắng hỏi tiếp:
vậy chứ ở nhà bác có ai hay biết gì không? À bác thứ mấy để tôi kêu cho nó tiện.
Ồ qua thứ tám. Ở dưới nhà của qua hay lâu rồi, nhờ là có người trên này được thả về, qua nhắn tin theo.
Tư Cầu mừng rỡ hỏi luôn:
ồ dạ bộ ở đây cũng thả về được nữa sao bác? Mà họ có thả hoài hoài không bác?
Ôi thì có bắt thì phải có thả chứ chú em. Nhưng thả lai ra vậy. À, chú em bị bắt lâu mau rồi vậy?
Dạ, dạ tôi bị bắt có cả tuần lễ rồi bác Tám à.
Bác kia cười xòa, thấy vậy Tư Cầu ngơ ngác nhìn bác rồi ấp úng hỏi lại:
dạ còn bác bị kẹt bao lâu rồi vậy?
Ôi qua mới bị giam có gần một năm à.
Dạ ý trời ơi, mới có gần một năm hả?
Ừ, ở đây cái cỡ đó là thường á, có người bị kẹt hồi Tây nó mới qua đây nữa rồi.
Tư Cầu như mất hứng ngồi bí xỉ. Một hồi lâu anh ta móc gói thuốc ra mời bác Tám và mấy người ngồi chung quanh đó. Ai nấy đều sốt sắng đưa tay rút lấy điếu thuốc một cách rất trịnh trọng và đầy vẻ nâng niu. Tư Cầu vừa phà ra một hơi thuốc vừa thở dài:
Cái điệu này phần tôi chưa có ăn nhầm gì hết á. Tôi bị bắt cả tuần nay tưởng đã lâu dữ lắm, ai dè so lại thì không có bằng ngày lẻ của mấy bác à.
Bác Tám vỗ vai an ủi anh ta.
Ôi ôi, có vậy mà mấy hồi nữa chú em ơi, cũng có khi mấy ổng mà thả bất tử lắm chứ đâu có phải chỉ do ở lâu hay là mới. Hơi sức nào chú em lo buồn. Thầy kệ bà đó, mình cứ nhắm mắt đắng liệu rồi muốn đi tới đâu thì tới.
Tư Cầu nhăn nhó hỏi thêm.
Thì đã đành như vậy rồi, nhưng sao mấy bác ở ngoài trong này mà chịu nổi vậy?
Ôi, cho mình chịu không có nói vậy thì ai vô đó mà chịu thế cho mình. Để qua nói đây rồi chú em mày nghiệm coi có đúng không nha. Ở riết rồi cũng quen chú em mà.
Chà, chắc cái điệu này tôi quen không nổi đâu ạ.
Vừa lúc ấy có tiếng kiểng đồ một hồi dài, những người ở trong trại vội vã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tư Cầu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bác Tám đã níu tay anh ta lôi dậy.
Thôi đi ăn cơm chú em, chắc mấy hôm nay thèm gạo lắm phải không?
Tư Cầu thẫn thờ đáp.
Cũng không có thấy thèm gì lắm, nhưng nhà ai ba cái bánh mì nhà binh thét rồi trẹo hàm hết.
Hồi đó ai mới vô thì cũng muốn bỏ ăn hết rồi. Nhưng ở chỗ quen quen đôi ba tháng, cha nào cha nấy cũng ních dây tới 5-6 tô cơm gạo đó. Và buổi chiều còn dắt cơm vô chải để dặn bụng ba hộp nữa chứ.
Tư Cầu có vẻ không tin nhưng cũng đẩy đưa cho qua.
Vậy hả?
Bác Tám vừa cặp tay anh ta đi ra ngoài ăn cơm vừa tươi cười nói.
Ôi thôi gượng vui lên chơi chú em. Chú em còn trẻ quá mà. À từ nãy tới giờ qua quên hỏi chú em tên gì. Thứ mấy để kêu cho nó tiện chứ cứ gọi trống không hoài coi cũng kỳ.
Tư Cầu ân cần đáp.
Ôi tôi cũng như con cháu của bác vậy. Tôi tên Cầu thứ tư, bác kêu đại tên tôi cho nó dễ.
Bác Tám cặp chặt thêm tay anh ta.
Vậy thì chú Tư xin mời chú em ra dùng cơm với qua lấy thảo. Mau chú em, không thôi tuổi nó lùa hết à.
Cả hai ngó nhau cười xòa rồi rào bước đi gấp lại chỗ giọng thêm. Tư Cầu đã hơi quen với cuộc sống mới tại trại Phú Lâm. Mới ban đầu anh ta còn lóng ngóng từng ngày, từng tuần giết rồi biết chờ đợi tới bao giờ nữa, nên cũng đâm lì ra bỏ lún việc mong đợi ấy. Một buổi chiều, trong lúc mọi người trong căng đều vui vẻ, kẻ họp nhau đánh cờ, người tụ lại kể chuyện Tiếu Lâm hay chuyện ly kỳ gì khác.
Tôi chưa đầy 2 năm mà một về.
Và ở cuối trại, một nhóm anh em đang thưởng thức mấy câu vọng cổ rất mùi của một anh bạn tốt tiếng, có cả một cây kìm và guitar phụ họa. Trong lúc ấy, Tư Cầu ngồi dựa lưng vào vách, nhìn một đám mây trôi qua mấy lỗ mắt cáo của tấm lưới sắt bao quanh phía trên tường trại. Bác Tám lặng lặng đến ngồi một bên anh ta lúc nào mà anh ta cũng chẳng hay. Rồi một hồi lâu sau, bác nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ta. Tư Cầu giật mình quay đầu lại.
Bác, vậy mà tôi tưởng ai chứ. Sao bác không vui chơi môn gì với mấy anh em kia hết vậy bác?
Bác Tám nghiền cổ lên.
Coi, Chú Tư mày sao lẻ miệng quá vậy? Câu đó đáng lẽ để Hòa hỏi chú em mới phải. Bây giờ chú em hỏi ngược lại Hòa.
Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Thấy vậy, Bác Tám ngồi xích lại, móc thuốc ra mời nó, rồi chỉ đám anh em đang vui chơi trong trại.
Đó chú em coi, phải ai cũng ngồi một đống như chú em hết, thì cái trại này chẳng có khác gì là cái nhà mồ.
Tư Cầu trả lời cầm chừng.
Dạ thì cũng có người này, có người vậy, người khác chứ bác.
Qua tới chú em ngồi riết ở trong cái trại buồn nên qua tính rủ chú em ra làm cỏ về ở ngoài cho nó giãn gân, giãn cốt một chút. Chứ cứ sống bó rõ hoài, phát thủng chết lần chết mòn ra chú Tư.
Ở trong trại tôi cũng có làm công tác vệ sinh chứ bác.
Ôi như vậy mà ăn nhậu gì? Chú em cứ ở trong rộp hoài, da thịt bún xì hết à. Qua muốn người kêu chú em theo qua đi lao công ở bên ngoài, có nắng có gió coi vậy mà cũng đỡ lắm chú em à. Hơn nữa có đi ra ngoài mình nhìn thiên hạ đi qua đi lại cũng đỡ khổ nhiều lắm à.
Dạ thì ở đây anh em mình ở trong trại đi qua đi lại chen chân không có lọt chứ bộ thiếu sao.
Ôi trời ơi, sao chú em mày thiệt thà quá vậy à. Qua nói thiên hạ là thiên hạ ở ngoài đời chứ đâu có phải cái thứ tù như tụi mình. Nhất là giác sáng nhìn qua cái hàng rào dây kém, thấy các bà các cô đi chợ rần rần coi cũng nôn quá chú em ơi. Qua nói đây là nói cho chú em, chứ phần qua thì già cả rồi, mấy thứ đó qua đâu có ham nữa.
Dạ à, cái đó thì tôi cũng bái luôn.
Thôi dẹp cái chuyện tầm xào đó qua bên đi, rồi bây giờ qua trở lại cái chuyện hồi nãy à. Vậy chú em có ưng theo qua ra ngoài làm có dê không? Nếu chú em chịu thì qua nói với anh đại diện sắp đặt để bắt đầu sớm ngày mai này tụi mình đi làm luôn.
Tư Cầu gật đầu nhưng không có vẻ gì hăng hái cho lắm.
Dạ, dạ được rồi, bác nói dùm đi để mời tôi tháp tùng theo.
Nghe giọng nói của Tư Cầu sụi lơ như vậy, Bác Tám khều nó bảo thêm.
Ê tụi, chỗ làm đó là ngon lắm nghe, thiếu gì đứa ở trong trại muốn nhảy vô sở đó. Nhưng nhờ qua có ngoại giao nhiều nên tụi mình muốn đi làm chỗ ấy cũng lúc nào cũng được hết à.
Tư Cầu vội nắm lấy cánh tay của Bác Tám.
Dạ thì tôi biết vậy rồi mà, tôi cảm ơn bác nhiều lắm á. Thiệt vô đây tôi gặp được bác kể như là nhờ phước đức ông bà gì để lợi nhiều lắm vậy á.
Ôi ơn với nghĩa gì đó chú Tư, mình là người cùng xứ sở với nhau, ai giúp nhau được cái gì thì giúp. Qua tới chú em hiền lành qua thương lắm à. Đấy, chuyến này về dưới thế nào qua cũng kiếm một cái chỗ làm ăn đàng hoàng và lịch sự người để qua làm mối cho chú em à.
Tư Cầu xô nhẹ vai Bác Tám ra.
Dạ cái đó thì tôi xin can bác á. Thời buổi này một thân một mình đây mà còn chẳng biết sống chết vào lúc nào, đèo bồng thêm vợ con lùm đùm lề đề nữa chỉ có thêm lo chứ sướng ít gì.
Sáng hôm sau, Tư Cầu theo Bác Tám và một số anh em nữa xếp hàng ra khỏi trại để đi lao công. Tốp của hai người này được chỉ định vào làm cỏ và săn sóc mấy bồn bông ở khoảng đất chung quanh nhà viên trung úy Pháp cai quản trại giam. Vừa tới chỗ làm, Bác Tám đã vội khoe với Tư Cầu.
Ê chú Tư, chỗ của tụi mình coi bộ dễ thở đó chú. Nè chú có ra ngoài đường coi, xe cổ thiên hạ dập dìu vui vẻ quá ha. Mà chú đừng có rề lại gần hàng rào dây kẽm đó nghe. Ba cái thằng gạch mặt đó ở trên tròi canh nó thấy nó ria liền đó.
Tư Cầu chề môi nhún vai.
Tưởng cái gì khác chứ cái đó tôi biệt có thèm à.
Bác Tám gật gù.
Nếu vậy thì chú em mày bắn à.
Thank you. công việc của bác Tám và Tư Cầu gồm có việc săn sóc và tưới nước mấy bồn bông. Riêng trong ngày đầu tiên, hai người lo cắt xén mấy hàng rau, rửa kiểng, chạy chỉ chung quanh mấy bồn bông. Họ tỉ mỉ cắt từng cái lá, từng cọng cây, sao cho thật bằng đầu và thẳng đứng ở hai bên. Tư Cầu cầm cái kéo, nhấp nhấp liền tay. Anh chăm chú tỉa từng cái lá một và có vẻ như mải mê với công việc. Bác Tám liếc mắt, trông thấy như vậy cũng hả hê một phần nào. Đoạn bác tươi cười kêu Tư Cầu.
Ê chú Từ đó, tụi mình làm như vậy thiệt chẳng có khác ba cái anh thợ hớt tóc và tỉa ngọn tóc à. Và còn kỹ hơn họ nữa khác là khác à. Thiệt chỉ có mấy cha nội tù mới dư thì giờ mà làm cái chuyện lắc rắc kỹ lưỡng như vậy thôi.
Tư Cầu ngừng tay kéo, ngước lên vui vẻ đáp.
Dạ bác nói đúng à. Tôi dám chắc ở ngoài đời làm gì có thứ bồn bông liếp kiển khéo léo như trong này phải không bác? Ây, hồi còn ở dưới giường á, bắt tôi phát mấy công đất tôi cũng chịu, chứ ai thử thời bắt tôi ngồi tỉa từng cái lá chút biếu như vậy tôi chạy tét luôn à.
Bác Tám chặn lời anh ta lại.
Đó, đi ba đồng bảy đổi gì rồi chú em cũng chặt cua về dưới giường hoài à. Qua nói dẹp luôn cái chuyện đó qua một bên đi, càng nhắc tới là càng rầu thối ruột chứ ít cái gì.
Tư Cầu xèn lèn đáp.
Thì tôi vui miệng nói chơi vậy chứ bộ ai mà thôi. Trời nắng nóng dữ rồi đó, tôi thấy khát nước rồi đó bác.
Bác Tám phủi tay đứng dậy.
Khát nước thì đi uống và nghỉ xả hơi một hồi đi.
Tư Cầu do dự hỏi.
Nhưng chưa gì mình nghỉ ngơi mấy ổng có la rầy không bác?
Bác Tám lôi anh ta đi.
Rầy khí không hả? Ở đây tụi nó cũng dễ chịu ở cái chỗ đó, tụi nó không có hối thúc gì hết, miễn là mình chịu khó ở tù một chút. À mà qua quên dặn chú Từ nó cái điều này nghe. Ở đây trừ ra công tác vệ sinh ở trại thì không có kể, mỗi công việc lao công hay là có dê gì khác mình cứ cà thịt cà tan làm tới đâu hay tới đó ha. Ngày rộng tháng dài mà ha, thủng thỉnh mà làm chứ làm xăng lên quá hết công việc thất nghiệp đó chú.
Khi đi đến sân sau trước nhà bếp, Tư Cầu thấy trên mấy hàng dây cảm phơi quần áo có mấy cái áo dài màu và quần áo đàn bà. Anh ta lấy làm ngạc nhiên, say qua hỏi nhỏ bác Tám.
Nè bác Tám, sao có quần áo đàn bà phơi đầy ở đây hết vậy?
Nghe Tư Cầu hỏi về mấy cái áo dài và quần áo đàn bà phơi trên dây cảm, bác Tám mỉm cười.
Chà, chú em tin mắt quá ha.
Tư Cầu hơi mắc cỡ nên tìm cách nói cho qua.
À thì anh thấy nó phất phơ trước mắt nên hỏi vậy thôi, vì tôi thấy làm lạ sao lại có những cái thứ đó ở đây.
Bác Tám hớp một ngụm trà Huế rồi đáp.
Bởi vậy Hòa mới nói chú mày tin con mắt quá. Quần áo ấy là của vợ ông quan hai cai quán căn của tụi mình đó chú Từ.
Tư Cầu nhìn lại phía xào phơi quần áo rồi nhìn bác Tám.
Ủa quần áo của vợ ông hai, bộ ổng không có vợ đầm hay sao hả bác?
Dữ không, có bấy nhiêu đó rồi mà tự đấy thì giờ đó qua coi bộ chú Tư nó tắc mắc ghê quá. Thì có gì lạ đâu, mấy ổng qua bên này coi vậy cũng buồn nên có vợ lành khanh, mấy cô chơi bời đó thiếu gì chú Tư.
À hèn chi, từ nãy giờ tôi cứ lấy làm lạ hoài tại sao nhà ông hai Tây mà lại phơi áo dài đàn bà mình. Té ra là áo của vợ ổng. Nè bác, nhưng sao mấy ổng là quan quyền bự như vậy mà lại chịu cặp với mấy cô chơi bời hả bác? Bộ mấy ổng không có sợ tai tiếng gì sao?
Bác Tám vỗ vai anh ta cười đáp.
Chú Tư sao thiệt thà quá nổi à. Mấy ổng qua bên này đánh giặc buồn buồn nên nó cặp mấy cổ chơi qua đường vậy chứ có gì đâu mà tai với tiếng. Nhưng qua coi bộ chú Tư cũng mặn về cái đường đàn bà lắm mà. Đừng có cãi, qua xem tướng của chú em qua biết mà. Đâu, chú em ngồi yên nhìn thẳng lại qua coi.
Dạ thôi mà bác, bác ngạo tôi hoài à.
Giỡn khỉ gì, qua nói thiệt đó. Đâu, chú em nhìn thẳng lại qua coi. À à, mắt lớn mà ướt ướt, lông mi chớp lia, tóc bứt rượt, môi dày dày, nhưng ở mép con ngấn chua cay, người đa tình đa cảm, nhưng nhút nhát không có quyết định, và chắc phải bị đàn bà đá đít đến 50-70 cái.
Bác nói chật lất à, đàn bà nào đâu bác nói ham hồ vậy.
Bác Tám như không chú ý đến lời của Tư Cầu, bác nắm lấy bàn tay trái của anh ta, lật ra chăm chú xem chỉ tay.
Đúng rồi, bàn tay chú em cũng rõ mồn một đây nè. Số đào hoa, nhưng lằn nhằn quá đổi. Đào hoa kiểu này thành ra đào tẩu hết rồi, nghĩa là rút cuộc rồi chú em chỉ còn có cái mình cho.
Tư Cầu tuy bắt đầu chú ý đến những lời của bác Tám, nhưng còn làm bộ hỏi lơi.
Bác học xem tay xem tướng hồi nào mà dám nói dựng đứng như vậy chứ.
Ôi thì học ở trong này chứ học hồi nào. Thôi mà chú Tư nó có muốn coi tới thì nói để qua xem kỹ chứ đừng có làm bộ mãi hơi hoài à.
Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Vừa lúc đó có tiếng đàn bà léo nhéo ở trên nhà.
Sherry, lại đây chút được không Sherry?
Làm cho Tư Cầu đứng sững lắng tai nghe. Rồi có tiếng mở cửa sổ trên lầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên và chỉ thấy thoáng qua một cái lưng đàn bà còn để trần với chiếc áo nịt con màu đen. Tư Cầu há hốc miệng rồi lẩm bẩm nói:
Ủa, sao tôi coi quen quá?
Bác Tám cũng quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi bác vội níu áo Tư Cầu giật giật.
Thôi cha nội ơi, cho qua can đi. Chú em mà làng chàng có bậy có bạ thứ này, thằng quan hai nó thấy nó bất tử thì mệt cầm canh đó chú em.
Tư Cầu mắt vẫn lấm lét nhìn lên lầu và hấp tấp trả lời:
Đâu có bác.
Bác Tám kéo anh ta đi chỗ khác.
Không có thì tốt, chú em đừng có tưởng mới đây nghe qua nói có số đào qua rồi là nhà vợ của nó mà đá bóng thì tận số nghe chú em.
Bậy nè, tôi đâu có dạy đến mức đó bác. Nhưng tôi trông người đàn bà đó quen lắm á. Hồi nãy nghe tiếng nói không thôi tôi cũng bắt giật mình á.
Bác Tám lắc đầu quay quay.
Thôi đi cha nội ơi, đừng có nhìn hoàng nhìn xiên mà mang khổ đó.
Tư Cầu nói giọng quả quyết.
Thiệt mà bác, tôi nghe tiếng nói và thấy phía sau lưng của bà Quan Hai sao giống một người đàn bà mà tôi quen quá. Nhưng người tôi quen đó ở xa tích mù chứ đâu có mặt ở trên này được. Có lẽ người giống người có lẽ cái khí gì chắc mén như vậy rồi.
Tư Cầu nín thinh một hồi rồi quay qua hỏi bác Tám:
Nè bác, vậy chứ bác có gặp tận mặt bà Hai lần nào hay chưa? Bà là người ở đâu bác có biết? Nghĩa là bác có nghe ai nói lời không?
Bác Tám nheo nheo mắt nhìn anh ta rồi chậm rãi hỏi lại:
Ê chú Tư, sao chú hỏi tới hoài vậy chú? Chú muốn gặp mặt bà hả? Chú mừng ở đây thế nào cũng có ngày giáp mặt mà. Còn cái việc gốc gác của bà là người ở đâu thì qua cũng chưa có rõ. Ôi mấy bà chơi bời đó trôi nổi bình bồng thì biết xứ sở làm khí gì.
Tư Cầu đưa đẩy cho xuôi theo.
Bác nói nghe cũng có lý. Mà bác thấy bà Hai có con cái gì không vậy?
Ôi, ta đã nói gái chơi bời mà con cái gì? Bộ chú Tư không có rành cái chuyện đó hay sao?
Vậy hả? Tôi nào có biết đâu.
Tôi nói là nói vậy chứ bà Hai đây cũng điệu lắm chứ không có phải giống như cái thứ hư thân mất nết khác đâu. Qua coi bộ bà cũng biết tội nghiệp cho những cái kẻ tù tội như tụi mình. chú em không có biết chứ thiếu gì người đàn bà lấy tay rồi đụng ai cũng sạc cà rây cu son tưới hột sen còn quá mẹ mấy ông tây chánh hiệu con nai nằm nữa.
Tự nhiên Tư Cầu cảm thấy hớn hở.
Nói vậy bà cũng khá bác.
Ồ, anh em lên mận ở đây thường được bà cho thuốc hút hay là bánh mì nhà binh ăn hoài à, bà được nhất ở cái chỗ đó đó.
Bác Tám nói xong như khoái chí điều gì nên cười xòa. Đoạn hai người lững thững bước đi ra ngoài sân chỗ mấy bồn bông để tiếp tục làm công việc bỏ dở ban nãy. Khi hai người ló mặt ra ở góc sân thì Tư Cầu đã chỉ kịp nhìn thấy vợ Viên Quan Hai quần áo đàng hoàng leo lên ngồi phía trước chiếc xe Jeep bên cạnh tài xế nhà binh da đen và chiếc xe rồ máy chạy vọt thẳng ra phía cổng ngoài. Tư Cầu đứng ngần người nhìn chân chối theo chiếc xe hơi đã khuất trong nháy mắt. Bác Tám nắm vai anh ta lắc mạnh mấy cái.
Ê chú Tư, bỏ bà hồn bậy với chú Tư về ăn cơm đằng cá.
Tư Cầu giật mình quay lại và khi nghe câu gọi hồn bỡn cợt của bác Tám, anh ta bắt tức cười nói theo bác.
Bà cứ ngạo tôi hoài à.
Bác Tám làm ra vẻ nhăn nhó kêu than.
Chà, qua coi bộ chú em mày lầm quá rồi. Mới có ở tù chưa nóng chỗ nằm mà qua coi bộ chú em mày thấy đàn bà là chịu hết nổi. Cái điều này rủi kẹt chừng một vài năm nữa nó lên tới ốc thì chú mày nguy à.
Tư Cầu xô nhẹ bác ra.
Bác cứ nói giỡn hoài à.
Đến buổi chiều, Tư Cầu nóng ruột cho mau đến giờ đi làm vì suốt buổi sáng anh ta thắc mắc rất nhiều về bà vợ của ông Quan Hai. Anh ta sốt sắng trực sẵn ở chỗ tập họp điểm danh trước khi sắp hàng đi làm bên ngoài. Thấy bộ tịch anh ta như vậy, bác Tám mỉm cười, hoài nghi nhìn anh ta và bảo:
Mới đi làm mà có một buổi mà qua coi bộ chú em bắt săn ở dưới rồi đó.
Tư Cầu ngó làng ra chỗ khác.
Thì sẵn dịp tôi ngồi chơi ngoài này cho nó mát để đợi giờ đi làm luôn, chứ có cái gì đâu bác.
Kiểng đổ giờ đi làm chiều, Tư Cầu và bác Tám lại được đưa đến chỗ cũ. Và trong suốt buổi chiều, hai người lo xách nước để tưới mấy dãy bồn bông. Tư Cầu hơi nóng lòng vì trong nhà Viên Quan Hai lặng trang. Mấy lần anh ta tính kêu bác Tám để hỏi dò và nói chuyện chơi cho đỡ buồn, nhưng anh ta nín luôn vì sợ bác sẽ tìm cách soi mói lại. Tư Cầu và bác Tám đang đứng chờ cho nước ở vòi chảy đầy thùng để rồi hè nhau xách ra đằng trước tưới bông thì nghe có tiếng cười giòn tan của bà Quan Hai ở trên lầu. Tiếp theo đó có tiếng mở cửa sổ rột rẹt. Tư Cầu vội ngẩng đầu lên nhìn, lòng hồi hộp vô cùng. Hai cánh cửa sổ mở toang ra đập mạnh vào vách tường. Bà Hai hai tay vịn cao vào hai bên thành cửa, đứng ưỡn người ngửa mặt lên trời như để đón hứng ngọn gió mát lồng lộng thổi vào. Ở dưới này, Tư Cầu sửng sốt nhìn lên, anh ta lắc đầu liền hai ba cái như để nom cho rõ, chớp mắt lia một hồi như để tin chắc rằng nhãn quan không bị hoa mờ. Rồi anh ta há hốc miệng ra muốn kêu một tiếng mà như bị đớ lưỡi. Bác Tám đứng bên cạnh anh ta cũng đâm ra lính quính lây. Chiếc thùng thiếc đầy tràn nước mà hai người không ai hay biết và bỗng tuột khỏi bàn tay của Tư Cầu. Bác Tám hốt hoảng gượng xách một bên quai thùng lên nhưng không kịp vì đã quá trễ. Ít của chiếc thùng nặng đầy nước rớt nện mạnh vào mặt đất tráng xi măng, nghe vang ầm. Bà Hai giật mình nhưng vội người ra ngoài khung cửa sổ nhìn xuống, rồi bà buông hai tay để chống lên thành cửa, cúi gập tút ra ngoài để nhìn cho rõ hơn. Thấy người đứng ở dưới ngó lên, bà hai nhìn kỹ, lẩm bẩm:
Ai mà mình trông ngần ngỡ như anh Tư vậy cả? Ủa, mà đúng thằng cả rồi.
Và bà mừng quính phát kêu lớn lên:
Anh Tư!
Nhưng thấy người ở dưới đứng chết chân, bà lại ngập ngừng hỏi thêm:
Ai đứng ở dưới, có phải anh Tư không?
Tư Cầu mới tỉnh hồn, nhón chân lên, nhón chân xuống, như muốn gần thêm người ở trên lầu, và lấp bấp đáp:
Phải tôi đây, Tư Cầu đây mà. Em ba trên Nam Giang đó phải không em ba?
Bà hai cũng vội vã vừa gật đầu vừa gọi vọng xuống:
Anh Tư, em đây mà.
Rồi bà hai thụt tuốt vô trong. Tư Cầu nghe tiếng guốc vang rầm rầm trên mấy bậc thang lầu, và tiếng chống ngực của mình cũng đập to gần bằng như thế ấy. Bác Tám níu lấy tay anh ta, lắc hỏi:
Ủa, bố quen thiệt hả chú Tư? Tôi nói có sai đâu, đúng là con bà xá lỵ trên Nam Giang chứ ai. Ủa mà sao chú quen với bà hay quá vậy?
Tư Cầu chưa kịp trả lời thì con ba, vì bà Quan Hai chính là con ba trên chợ Nam Vang, chờ không ai xa lạ, đã chạy a ra cười nói rối rít:
Trời đất quỷ thần ơi, anh Tư, vậy mà em nhìn hoài mà thiếu điều không có nhận ra anh, sao anh không kêu em hả?
Trời ơi em ba, mấy lần anh thấy em thấp thoáng anh nghi trong bụng quá, anh nói với bác Tám đây hoài.
Con ba mới để ý quay qua nhìn bác Tám. Bác vội lấy hai tay lột nón lá xuống cắt nơi trước bụng.
Dạ chào bà hai.
Rồi bác lấy cùi trỏ thúc vô hông Tư Cầu, kê đầu gần anh ta, nhắc bảo rất nhỏ và rất mau:
Bà hai cho em gì?
Tư Cầu có vẻ bực mình nhưng cũng gượng dẹp sự sôi nổi qua một bên, sửa bộ đứng lại ngay thẳng và đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Con ba thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
Gì vậy anh Tư?
Dạ họ không có chơi.
Sao mà khi không anh có vẻ sự ngang gì anh Tư? Lâu ngày gặp anh bất tử như vậy mừng muốn chết, mà em coi bộ anh ké né cái gì vậy hả?
Bác Tám lại lấy ngón chân cái khều khều vào chân anh ta, mắt bác nháy nháy như muốn nhắc chừng cho Tư Cầu nhớ lời căn dặn của bác. Tư Cầu trả lời lúng túng trong miệng:
Dạ bà hai.
Trời ơi, em với anh mà anh cũng giả với Thư vậy sao?
Dạ bị
Bị cái gì hả?
Tư Cầu nhăn nhó lấy tay chỉ lên phía nhà lầu. Còn bà như hiểu ra, xì một tiếng rồi hỏi:
Bị em là vợ của thằng Quan Hai hả?
Tư Cầu gật đầu liền. Bác Tám tằng hắng rồi nói chen vô:
Dạ thưa bà hai, chú Tư ở đây nói vậy cũng phải. Dạ đối với bà hai thì họ không có sao, chứ đối với anh em tụi tôi thì phải giữ phép. Rủi ro có chuyện gì khổ lắm à, nhất là ông Quan Hai đây rủi ai thọc mạch bậy bạ điều gì, ông dám sắc cổ tụi tôi bắn nát óc lắm, chứ không có phải chuyện giỡn à. Tôi ở đây lâu tôi biết, lúc trước có mấy cha nội dưới trại đi làm mà có dê bên căn mai dê, rồi chàng ràng với vợ ba ông nội Tây sau đó mà bị mấy ổng nện cho tiếu điều ói méo à. Dạ tôi tình thiệt nói ngay xin bà hai thương dùng à.
Con ba mím môi có vẻ suy nghĩ rồi thẫn thờ nói:
Bác nói như vậy cũng phải á. À mà bác thứ mấy vậy bác?
Dạ thứ tám. Dạ tôi với chú Tư ở đây ở chung một trại à.
Từ nãy giờ Tư Cầu đứng lặng thinh, mắt không rời ngắm nhìn con ba từ đầu đến chân, cũng vẻ mặt sắc sảo ấy, cũng vóc mình thon thon ấy, có khác chăng chỉ có mái tóc này đã uốn quanh.
Anh Tư, anh làm gì mà đứng như trời trồng đấy hả?
Tiếng con ba hỏi bất thần làm cho Tư Cầu giật mình. Anh ta luống cuống đáp:
Dạ.
Con ba câu mày trận ngang:
Dạ cái gì mà dạ hoài quý vậy, em cấm tiệt anh không có được thưa gửi như vậy nữa à nha.
Tư Cầu nhăn nhó nhìn sang bác Tám như để phân trần, rồi quay qua nói:
Tụi em cũng nghĩ dùm với hoàn cảnh của anh hiện giờ. Em không nghe bác Tám đây nói hồi nãy đó sao?
Ờ thì cũng kẹt quá ha. Cái thằng hai này nó cũng ghen thấu trời, nhưng mà em đâu có chịu non tay ấn với nó.
Rồi con ba hăng hái nói tiếp.
Nó mê em thấy mồ, anh đừng lo.
Chà, mấy tủa mới gặp lại nhau mà em khoe cái chuyện mê đó nghe sao ớn quá.
Con ba mỉm cười tát nhẹ vào má anh ta.
Anh sao? Còn anh, mấy năm mới gặp mặt anh mà anh vẫn kỳ cục như thường à. Anh khó tánh quá mẹ người ta.
Bác Tám đứng bên này như canh chừng từ đời nào, vội tằng hắn một tiếng lớn rồi nói chen vô.
Thôi chú Tư ơi, tụi mình lo đi tới kiển săn săn lên kéo trễ. Dạ thưa bà hai, xin phép bà để hai anh em tụi tôi đi mận công việc, chứ để đến chiều nay ông sếp tay ổng đi rảo thấy chưa tưới giáp hết ba cái bông kiến thì đố khỏi bị ổng mầm thịt à. Và không chừng còn xuống dưới trại cấm luôn, không có cho tụi tôi lên đây nữa à.
Tứ Cầu nghe bác nói như vậy cũng hoảng kinh.
Ờ phải rồi bác.
Rồi anh ta quay sang nhìn con ba gượng cười nhún vai như có vẻ cam đành với số phận. Con ba thở dài sườn sượt nhưng cũng dáng nói đầy đưa với bác Tám.
Ờ cũng phải, nhưng sợ khỉ gì, có tôi đây á làm chi. Tôi có thiếu gì cách để nói cho hai anh em bác hay, lãnh cho hai người lên đây làm mỗi ngày luôn ở trên này chứ khỏi phải là đổi tay đi đâu hết nữa.
À, dạ bà hai nói vô một tiếng thì dễ ợt rồi, nhưng mới ban đầu theo tôi nghĩ thì cũng nên để thủng thỉnh rồi liệu bề mà tính cho nó không có gì trục trặc hết. Dạ anh em bị kẹt trong này, ai ai được gặp bà hai cũng đều dễ thở hết à.
Con bà có vẻ vừa ý lắm nhưng tìm cách nói cho già là:
ôi, anh em bị nạn như vậy thì tôi phải tìm cách giúp chút nào hay chút nấy chứ. Cũng người mình với nhau chứ ai vô đó.
Dạ phải à.
Rồi bắt lại hối Tư Cầu.
Chú Tư, tụi mình hè nhau xách nước một hơi để tưới kiến cho rồi đi chú.
Tư Cầu ưa một tiếng, không mấy hăng hái, rồi miễn cưỡng với tay xách thùng nước lên. Con ba lại bước theo.
À, mà em quên nữa anh Tư. Em quên hỏi anh á, vì sao mà anh bị bắt lên tới trên này lận. Từ nãy tới giờ mắc lo nói dông nói dài nên lú ruột lú gan đi mất à.
Tư Cầu đặt thùng nước xuống, cười lạt hỏi lại.
Quên nữa, còn em, vì sao em trôi giạt tới đây à?
Vậy mà cũng hỏi nữa, vì em là vợ của thằng chú ngục này nè.
Thì cũng như anh vậy á, vì anh là thằng tù của ông chú ngục đó.
Lãng ôm à, tới non nước này mà anh còn nói giỡn chứ. À mà quên nữa nè, từ hồi anh về xứ tới bây giờ đó, anh đã có vợ con gia đình gì chưa anh?
Tư Cầu sụ mặt, lấy ngón chân cái ấn chỗ khác bị nước trong thùng chảy rì ra làm cho ướt mềm.
Chuyện của anh thì còn dài lắm, để bữa nào khác anh sẽ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho em nghe. Còn em, từ ngày anh về xứ em làm gì nữa? À còn thằng Năm ra sao em? Cô Năm bán quán chỗ anh ở đậu có nhắc nhở gì anh không vậy?
Chuyện của em cũng còn dài, mình còn gặp nhau nữa mà lo gì.
Tư Cầu lại xách thùng nước lên.
Phải, thôi anh đi làm công chuyện nha.
Nói xong anh ta rảo bước đi về phía trước sân. Con ba đứng tần ngần nhìn theo, rồi như tự khám phá ra một niềm vui gì mới mẻ, nó hí hửng quay trở đi vô dãy nhà bồi bếp. Đi ngang qua bụi trúc đào, nó nhảy chừng lên lẩy ngang một chùm hoa màu hường tươi, rồi tiện tay ngắt tung hết ra ném túa lên trên sân cỏ.
thính giả vừa đến với kỳ thứ 19 câu chuyện dài của nhà văn Lê Xuyên, chú Tư Câu. Câu chuyện xin được tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.